Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Chủ tịch Kim Jong-un rời Việt Nam, chúc đảng dương cao nữa ngọn cờ xã hội chủ nghĩa. Người dùng Facebook ở Bến Tre bị bắt vì kêu gọi biểu tình lúc thượng đỉnh Mỹ Triều. Công ty Huawei của Trung Quốc kiện chính phủ Mỹ và Canada. Nga sẵn sàng trao đổi song phương với Mỹ về Venezuela.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Chủ tịch Kim Jong-un rời Việt Nam, chúc đảng dương cao nữa ngọn cờ xã hội chủ nghĩa. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về cây tầm vong bảy núi. Và kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Sạc Lịch Cường Nguyễn. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ít nhất 23 người chết do lốc xoáy ở bang Alabama hôm 3 tháng 3. Các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm người sống sót và bị thương sau khi hai cơn lốc xoáy nối tiếp nhau đã xảy ra ở hạt Lee của bang Alabama, làm nhà cửa và các cơ sở thương mại thiệt hại nặng nề. Hãng tin Reuters trích lời các giới chức địa phương cho biết có hơn 50 người bị thương và con số tử vong dự kiến còn tăng. Ông Jay Jones, cảnh sát trưởng hạt Lee, nói rằng các hoạt động cứu hộ trong đêm diễn ra rất khó khăn. Ông Jones cho biết chỉ riêng tại một khu vực rộng khoảng 5 cho tới 6 mile ở thành phố Opelika có ít nhất là 12 người chết. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump viết trên Twitter kêu gọi cư dân bang Alabama và các khu vực bị ảnh hưởng hãy cẩn trọng và giữ an toàn. Khi hàng ngàn người phải đối mặt với một đêm mất điện, nhiệt độ ở bang Alabama dường như giảm xuống gần mức đóng băng sau cơn lốc xoáy. Thống đốc bang Alabama Kay Ivey đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn bang và cảnh báo người dân trên mạng Twitter rằng thời tiết khắc nghiệt hơn có thể còn tiếp tục diễn ra, theo ABC News. Người đứng đầu Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ hôm 3 tháng 3 nói rằng Ủy ban này sẽ yêu cầu tài liệu từ hơn 60 cá nhân và tổ chức nhằm điều tra khả năng cản trở công lý và làm quyền của Tổng thống Donald Trump. Trả lời phỏng vấn trên chương trình This Week của kênh ABC, Chủ tịch Ủy ban Gerald Nadler nói rằng Ủy ban muốn có các tài liệu từ Bộ Tư pháp, con trai Tổng thống Donald Trump Jr. và người phụ trách về tài chính của Trump Organization, Alan Weisselberg, cùng những người khác. Chúng tôi sẽ mở các cuộc điều tra về làm quyền tham nhũng và cản trở công lý. Ông Nadler nói, theo Reuters, công việc của chúng tôi là bảo vệ pháp quyền. Ông Nadler nói thêm, rõ ràng là Tổng thống đã cản trở công lý. Tuy nhiên, ông nói rằng còn quá sớm để cân nhắc liệu có theo đuổi chuyện luận tội Tổng thống Trump hay không. Trước khi luận tội ai đó, bạn phải thuyết phục công chúng Mỹ rằng đó là điều nên làm, ông nói. Theo ông Nadler, một trong các bằng chứng về việc cản trở công lý đó là chuyện ông Trump sa thải cựu giám đốc FBI James Comey khi ông đang đứng đầu một cuộc điều tra về khả năng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và khả năng có sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump với Moscow. Cuộc điều tra này sau đó do công tố viên đặc biệt Robert Mueller đảm nhiệm và dự kiến kết quả điều tra sẽ được gửi tới người đứng đầu Bộ Tư pháp trong vòng vài tuần tới. Ông Nadler cũng nói tới việc ông coi là Tổng thống Trump dọa nạt các nhân chứng trong vụ điều tra. Ông cho biết rằng ủy ban do mình phụ trách ngày 4 tháng 3 sẽ công bố danh sách các cá nhân và tổ chức cần phải gửi hồ sơ tới ủy ban. Trung Quốc hôm thứ Bảy nói họ hoan nghênh việc Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, gọi tắt là USTR, thông báo trì hoãn tăng thuế quan của Mỹ nhắm vào hàng hóa của Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô la. Theo lịch trình được ấn định, thuế quan nhắm vào hàng hóa của Trung Quốc lẽ ra tăng từ 10% đến 25% vào ngày thứ Sáu. thông báo của USDA được chính thức ghi lại trong công báo liên bang vào ngày thứ Ba tuần sau nói rằng việc tăng thuế suất không còn thích hợp nữa vì có những tiến triển trong các cuộc đàm phán kể từ tháng 12 năm 2018. Thuế suất sẽ vẫn giữ mức 10% cho đến khi có thông báo mới. Trong một thông cáo được đăng trên website của Bộ Thương mại Trung Quốc dẫn lời một quan chức không nêu danh tính tại Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện của Trung Quốc, Trung Quốc nói họ cho biết việc thông báo của USDA và hoan nghênh bước đi này. Phát biểu tại một buổi họp báo cáo ngắn ở Bắc Kinh, một quan chức chính phủ Trung Quốc cho biết cả hai nước đang nỗ lực đưa ra các bước tiếp theo, dù ông không nêu chi tiết, Reuters đưa tin. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã yêu cầu Trung Quốc dỡ bỏ ngay lập tức tất cả thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ vì các cuộc đàm phán thương mại đang tiến triển tốt. Ông Trump trước đó hôm Chủ nhật đã nói rằng ông sẽ một lần nữa hoãn tăng thuế vì có tiến triển trong các cuộc đàm phán. Và cảnh sát liên bang cho rằng thân chủ của họ đã bị giam giữ, lục soát và thẩm vấn trong 3 giờ và cho rằng các hành vi đã vi phạm quyền hiến định của bà. Cảnh sát Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu ở Vancouver vào tháng 12 năm 2018 theo yêu cầu của Washington. Cuối tháng 1, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc công ty Huawei của bà Chu đã âm mưu vi phạm những chế tài của Mỹ đối với Iran. Sau vụ bắt giữ bà Mạnh, các giới chức Canada nói rằng phần lớn những yêu cầu của Mỹ để dẫn độ bà Mạnh đều đã được thông qua.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga nói với người đồng nhiệm Mỹ hôm 2 tháng 3 rằng Moscow sẵn sàng trao đổi song phương với Washington về Venezuela. Tình hình ở Venezuela là chủ đề chính trong cuộc điện đàm với ông Sergei Lavrov và ông Mike Pompeo, theo Reuters. Thông cáo trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga nói thêm rằng cuộc thảo luận sắp tới cần phải tuân thủ hiến chương Liên Hiệp Quốc vì chỉ có người dân Venezuela mới có quyền xác định tương lai của mình. Nga và Hoa Kỳ hiện vẫn đối đầu nhau quanh chuyện Mỹ dẫn đầu chiến dịch công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido làm tổng thống lâm thời và cô lập tổng thống Nicolas Maduro. Reuters đưa tin, trong một cuộc điện đàm do Mỹ khởi xướng, ông Vlavos lên án các đe dọa của Washington đối với lãnh đạo hợp pháp của Venezuela, tức ông Maduro. Đầu tháng này, Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với 6 quan chức an ninh Venezuela và hủy thị thực của hàng chục người có liên quan tới ông Maduro trong nỗ lực mới nhất nhằm gây sức ép lên tổng thống hiện bị nhiều nước cô lập này. Ngoài chuyện Venezuela, ông Lavrov và Pompeo cũng đồng ý sẽ tiếp tục thảo luận ở cấp chuyên gia về các vấn đề khác như Syria, Afghanistan và bán đảo Triều Tiên. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA. Lãnh tổ Triều Tiên Kim Jong-un lên tàu rời Việt Nam vào ngày thứ Bảy sau một chuyến thăm chính thức nước chủ nhà vài ngày sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump khép lại tại Hà Nội mà không đạt được thỏa thuận nào. Trước đó, ông cũng dành những lời tán dương dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam để dương cao hơn nữa ngọn cờ xã hội chủ nghĩa. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Kim kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2011 và cũng là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của một nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ khi ông nội Kim Il-sung của ông đến đây vào năm 1958. Ông Kim trưa ngày thứ Bảy đã lên tàu rời ga Đồng Đăng ở tỉnh Lạng Sơn gần biên giới Trung Quốc, nơi ông lần đầu tiên đến vào đầu tuần này trong sự chờ đợi và kỳ vọng trước hội nghị thượng đỉnh vào ngày 27 và 28 tháng 2, trong đó ông hội đàm với ông Trump về vấn đề giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên. Trong chuyến thăm chính thức tại Hà Nội, ông hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ông cũng đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng lăng Hồ Chí Minh, theo Thông tấn xã Việt Nam. Ông Trọng ca ngợi mối quan hệ giữa hai nước từ nền tảng hữu nghị truyền thống được Hồ Chí Minh và Kim Il-sung đích thân xây dựng và dày công vun đắp, và nói thêm rằng chuyến thăm của ông Kim cho thấy rõ mối quan hệ đó sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển hơn nữa. Khi đến thăm Triều Tiên năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, Việt Nam và Triều Tiên tuy đường xa nhưng lòng rất gần, tuy cách xa ngàn dặm nhưng gắn bó với nhau như mối tình anh em thân thiết, ông Trọng nói trong buổi chiêu đãi tối ngày thứ Sáu. Ông Kim đáp lại bằng tình cảm tương tự, khẳng định niềm tin của ông về sức sống và tương lai tốt đẹp của mối quan hệ hai nước. Ông cũng bày tỏ vui mừng về những thành tích to lớn mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong công cuộc phát triển kinh tế và xã hội. Chúng tôi chân thành chúc dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới, nhân dân Việt Nam anh em vươn cao hơn nữa ngọn cờ xã hội chủ nghĩa và giành được những thành quả to lớn hơn trong cuộc đấu tranh nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Ông Kim nói trong phát biểu đáp từ tại buổi chiêu đãi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc hội kiến với ông Kim nói, Việt Nam ủng hộ Triều Tiên phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân. Ông nói thêm rằng Việt Nam nhất quán ủng hộ một bán đảo Triều Tiên hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển theo cổng thông tin điện tử của chính phủ. Ông Kim được nói là đã bày tỏ ấn tượng sâu sắc về những thành tựu của Việt Nam và mong muốn hai bên tăng cường giao lưu và hợp tác. Ông cũng cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, thân tình, chu đáo của Việt Nam và những nỗ lực tích cực của Việt Nam tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Hội nghị sụp đổ hôm thứ Năm tuần này vì không có thỏa thuận nào đạt được hoặc một kế hoạch tức thì nào cho cuộc gặp kế tiếp giữa phái đoàn hay lãnh đạo hai nước. Ông Trump nói Triều Tiên muốn toàn bộ chế tài của Mỹ phải được dỡ bỏ hoàn toàn. Nhưng Triều Tiên nói Bình Nhưỡng chỉ yêu cầu dỡ bỏ một phần các chế tài để đổi lấy việc Triều Tiên phá hủy địa điểm hạt nhân chính yếu tại Yongbyon. Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng hôm 3 tháng 3 nhận định rằng cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un ở Việt Nam đã thành công, dù không mang lại một thỏa thuận về việc Bắc Hàn phá bỏ các địa điểm hạt nhân. Trong ba cuộc phỏng vấn khác nhau với các kênh truyền hình Mỹ theo AP, ông John Bolton nói rằng ông Trump đã thúc đẩy các lợi ích quốc gia của Mỹ bằng cách bác bỏ một thỏa thuận tồi, trong khi nỗ lực thuyết phục ông Kim rằng một thỏa thuận lớn có thể thực sự tạo nên sự khác biệt cho Bắc Hàn. Ông Bolton nói thêm rằng hai nhà lãnh đạo rời cuộc đàm phán với tâm thế tốt đẹp và rằng ông Trump đã thể hiện rõ một điều với Bắc Hàn cũng như các nước khác đàm phán với ông. Ông ấy sẽ không cố đạt thỏa thuận bằng mọi giá với Bắc Hàn hay với bất cứ ai khác nếu nó trái với các lợi ích quốc gia của Mỹ, ông Bolton nói theo AP. Hãng tin này nói rằng một số người đã chỉ trích ông Trump vì đã đứng chung với lãnh đạo Bắc Hàn bất chấp hồ sơ nhân quyền tệ hại của Bình Nhưỡng. Nhưng ông Bolton cho hay Tổng thống Trump cho rằng ông không nhượng bộ bất cứ điều gì. Dân biểu Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, nhận định rằng cuộc họp thượng đỉnh ở Việt Nam là một sự thất bại lớn, nhất là bình luận của ông Trump về cái chết của công dân Mỹ Otto Warmbier, người bị cầm tù ở Bắc Hàn. Ông Trump nói rằng ông không tin là ông Kim biết chuyện xảy ra với anh Warmbier. Ông Schiff cho rằng cả ông Trump cũng như nhân viên của ông không chuẩn bị kỹ cho các cuộc đàm phán với phía Bắc Hàn ở thủ đô Việt Nam.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy nói rằng Triều Tiên sẽ có tương lai kinh tế tươi sáng nếu hai nước đạt được thỏa thuận, nhưng không có tương lai kinh tế với vũ khí hạt nhân. Hội nghị thứ hai giữa ông Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Việt Nam bị cắt ngắn sau khi họ không đạt được thỏa thuận về mức độ chế tài mà Triều Tiên phải chịu để đổi lấy việc nước này thực hiện các bước từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Triều Tiên có một tương lai kinh tế tươi sáng tuyệt vời nếu họ đạt được một thỏa thuận, nhưng họ không có tương lai kinh tế nào nếu họ có vũ khí hạt nhân, ông Trump nói tại hội nghị hành động chính trị bảo thủ. Ông nói thêm rằng mối quan hệ với Triều Tiên dường như rất vững mạnh. Mỹ và Triều Tiên nói họ có ý định tiếp tục các cuộc đàm phán, nhưng chưa cho biết khi nào vòng đàm phán kế tiếp có thể diễn ra. Dù một số người nói hành động của ông Trump đáng ghi nhận vì ông từ chối để bị cuốn vào một thỏa thuận bất lợi, song ông bị chỉ trích vì ca ngợi sự lãnh đạo của ông Kim và nói rằng ông chấp nhận khẳng định của ông Kim rằng ông ta không biết một sinh viên người Mỹ tử vong sau 18 tháng bị giam tại một nhà tù ở Triều Tiên đã bị đối đãi ra sao. hội nghị thượng đỉnh sụp đổ, ông Kim vẫn sở hữu một kho vũ khí bao gồm từ 20 đến 60 đầu đạn hạt nhân, theo các nhà phân tích. Những đầu đạn đó, nếu được gắn vào phi đạn đạn đạo xuyên lục địa, có thể đe dọa lục địa Mỹ. Liên Hợp Quốc và Mỹ đã tăng cường các chế tài nhắm vào Triều Tiên khi nước này tiến hành nhiều vụ thử phi đạn đạn đạo và hạt nhân trong năm 2017. Washington đã yêu cầu Triều Tiên giải trừ hạt nhân hoàn toàn, có thể kiểm chứng được và không thể đảo ngược được trước khi các chế tài có thể được dỡ bỏ, một lập trường mà Bình Nhưỡng đã lên án. Một người dùng Facebook ở tỉnh Bến Tre bị công an bắt giữ về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước trong lúc hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều diễn ra ở Hà Nội trong tuần vừa qua, theo một bản tin của Thông tấn xã Việt Nam. Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre được dẫn lời hôm thứ Bảy cho biết một người tên là Nguyễn Văn Công Em, 48 tuổi, cư trú ở huyện Dòng Trôm, đã bị khám xét và câu lưu vào ngày 28 tháng 2. Ông nói cơ quan an ninh điều tra thu được nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu liên quan đến hành vi làm, tàn trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá nhà nước. Ông Em được nói là đã khai nhận sử dụng 4 tài khoản Facebook khác nhau để đăng tải, chia sẻ các bài viết và phát trực tiếp, tức là live stream, những video có nội dung xuyên tạc chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, tuyên truyền, kêu gọi kích động biểu tình trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội vào ngày 27 và 28 tháng 2. Cơ quan an ninh điều tra củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật, Thông tấn xã nói. Trong thời gian gần đây, nhà chức trách tỉnh Bến Tre và một số tỉnh miền Tây khác đã bắt giữ hoặc mời làm việc nhiều người dùng Facebook để cáo buộc tuyên truyền chống đảng, nhà nước vì những chỉ trích của họ và vì những lời kêu gọi biểu tình. Các nhà hoạt động chính trị khắp Việt Nam cũng báo cáo lực lượng an ninh đã tăng cường theo dõi và ngăn cản họ ra khỏi nhà trong thời gian diễn ra cuộc họp thượng đỉnh.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Mỹ hôm thứ Sáu tăng cường nỗ lực truất quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bằng cách áp đặt thêm các chế tài mới và hủy bỏ visa. Chúng tôi đang chế tài các thành viên của lực lượng an ninh của Maduro để đáp lại những vụ bạo lực đáng lên án, những cái chết thương tâm và việc đốt cháy một cách vô tâm lương thực, thực phẩm và thuốc men dành cho người bệnh và việc bỏ đói người dân Venezuela, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói trong một tuyên bố. Mỹ sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào những người trung thành với ông Maduro đang kéo dài nỗi thống khổ của các nạn nhân của cuộc khủng hoảng nhân đạo do con người gây ra này, ông nói. Các chế tài của Mỹ phong tỏa bất kỳ tài sản nào mà các cá nhân bị nhắm mục tiêu kiểm soát ở Mỹ và cấm các thực thể Mỹ thực hiện bất kỳ giao dịch kinh doanh hoặc tài chính nào với họ. Danh sách này còn bao gồm Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Richard Lopez và 5 quan chức cảnh sát và quân đội khác giữ nhiệm sở gần biên giới Colombia hoặc Brazil. Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó cho biết họ đã hủy bỏ visa du hành của 49 người trong khi Mỹ trấn áp những cá nhân chịu trách nhiệm về việc phá hoại nền dân chủ của Venezuela. Các quan chức quân đội Venezuela cuối tuần trước đã chặn một nỗ lực được phe đối lập ủng hộ để đưa thực phẩm vào nước này qua biên giới với Colombia và Brazil, khiến 2 xe tải chở hàng viện trợ bốc cháy và 5 người thiệt mạng. Ông Juan Guaido, lãnh đạo phe đối lập Venezuela, được hầu hết các nước phương Tây công nhận là lãnh đạo chính danh của Venezuela. Nhưng ông Maduro vẫn nắm quyền kiểm soát các định chế nhà nước và dường như vẫn có được sự trung thành của các nhân vật cao cấp trong lực lượng vũ trang.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga nói với người đồng nhiệm Mỹ hôm 2 tháng 3 rằng Moscow sẵn sàng trao đổi song phương với Washington về Venezuela. Tình hình ở Venezuela là chủ đề chính trong cuộc điện đàm giữa ông Sergei Lavrov và ông Mike Pompeo, theo Reuters. Thông cáo trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga nói thêm rằng cuộc thảo luận sắp tới cần phải tuân thủ hiến chương Liên Hiệp Quốc vì chỉ có người dân Venezuela mới có quyền xác định tương lai của mình. Nga và Hoa Kỳ hiện vẫn đối đầu nhau quanh chuyện Mỹ dẫn đầu chiến dịch công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido làm tổng thống lâm thời và cô lập tổng thống Nicolas Maduro. Reuters đưa tin trong một cuộc điện đàm do Mỹ khởi xướng, ông Vlavos lên án các đe dọa của Washington đối với lãnh đạo hợp pháp của Venezuela, tức ông Maduro. Đầu tháng này, Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với 6 quan chức an ninh Venezuela và hủy thị thực của hàng chục người có liên quan tới ông Maduro trong nỗ lực mới nhất nhằm gây sức ép lên tổng thống hiện bị nhiều nước cô lập này. Ngoại trưởng Venezuela, ông Lavrov và Pompeo cũng đồng ý sẽ tiếp tục thảo luận ở cấp chuyên gia về các vấn đề khác như Syria, Afghanistan và bán đảo Triều Tiên. Hoa Kỳ hôm 3 tháng 3 cho biết đang điều tra xem liệu có phải Pakistan đã dùng máy bay chiến đấu F-16 mua của Mỹ để tấn công một chiến đấu cơ của Ấn Độ hay không. Theo Reuters, nếu đúng thì việc đó vi phạm các thỏa thuận với Mỹ. Một phát ngôn viên quân đội Pakistan tuần trước bác bỏ tuyên bố của Ấn Độ rằng Pakistan đã sử dụng chiến đấu cơ F-16 sản xuất ở Mỹ để bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu MiG-21 của Ấn Độ tại khu vực tranh chấp Kashmir. Pakistan hôm 1 tháng 1 đã trao trả viên phi công còn sống sót sau vụ tấn công trên trong một cử chỉ thiện chí mà Reuters nói là đã làm dịu căng thẳng, nhưng hai cường quốc hạt nhân ở Nam Á vẫn trong tình trạng cảnh giác cao. Đại sứ Mỹ ở Islamabad hôm 3 tháng 3 cho biết đang xem xét các thông tin về việc Pakistan sử dụng F-16 để tấn công Ấn Độ. Chúng tôi đã nắm được những tin tức này và đang tìm hiểu thêm thông tin, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ nói theo Reuters. Chúng tôi rất nghiêm túc xem xét mọi cáo buộc về việc sử dụng sai các thiết bị quân sự. Dù Pakistan bác bỏ việc dùng F-16, nước này không cho biết đã sử dụng máy bay nào, dù theo Reuters, nó trông giống như chiếc JF-17 do Trung Quốc thiết kế và sản xuất. Mở đầu phần 2 chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về cây tầm vong Bảy Núi.
Ở thị trấn Ba Chúc của vùng Bảy Núi giáp ranh với Campuchia, có nghề uống cây tầm vong để bán cho thương lái khắp miệt tỉnh thành của đồng bằng sông Cửu Long. Cây tầm vong tuy có thân thẳng đứng, nhưng vì mọc từng bụi chen chúc nên ngọn cây có thể bị cong vẹo. Do đó, sau khi được đốn đem về, tầm vong phải được trui để bẻ cho những đoạn cong thẳng lại.
Đây là thường thì người ta nói là tầm vong Bảy Núi, là tầm vong đá đó. Thí dụ như mình thí dụ như gì, hai cái cây cắm ngoài biển, nhưng mà tầm vong đá mình có thể là 5-7 năm. Tầm vong mình thì chỉ tạo thu nhập cho những cái anh em mà người mà không có việc làm, thì một ngày họ kiếm được 50-100 ngàn để mà níu nhau sống vùng quê mình, vợ con đoàn tụ.
Chỉ người thợ lành nghề mới biết cách nhìn ngọn lửa, chiều thổi của gió mà dàn đều thân từ gốc đến ngọn tầm vong, ông Xuân kể.
Từ cái chỗ đó, mình mới mướn nhân công mà lôi xuống khúc, rồi mới đưa xuống kia rồi mới về ngay cái đường xe rồi mới chuyển về đây, là mới một giai đoạn à, đúng không? Giai đoạn thứ hai đó là mới nhân công mình uống ra, tạo sản phẩm ra, rồi xong mình mới vũ lại phân hàng cho mấy ông lái này, đó, rồi xong mấy ổng mình mới chuyển xuống ghe cho mấy ổng nữa. Nó nói chung là rất là nhiều giai đoạn.
Nghề uống tầm vong này buộc phải hiểu biết về nhìn mẻ lửa, lửa thế công của tầm vong mà uống cho thẳng đuột ra. Bên cạnh đó phải canh sao cho tầm vong không bị cháy mà vẫn đảm bảo uống thẳng được. Theo lời của ông Tuấn, một thương lái đến từ tỉnh Trà Vinh cho biết, đầu ra cho cây tầm vong hiện còn dùng trong các vuông nuôi tôm khắp miền Tây, Nam Bộ.
Ví dụ là nuôi tôm, nó cắm quạt tôm, nó cắm chéo về, mình để cắm chéo quạt á. Đặng mình nó treo cái quạt tôm lên, nó cột dây lại, đặng sử dụng quạt tôm quay vậy nè.
Tầm vong uống xong được cắt gọn và vô bó 10 cây trước khi đưa đi tiêu thụ. Mùa thu hoạch tầm vong vùng Bảy Núi diễn ra từ tháng Giêng cho đến tháng 6 âm lịch hàng năm.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về cuộc sống người cao niên gốc Việt ở Mỹ.
Trong căn hộ nhỏ được chính phủ trợ cấp tại một thành phố có tập trung đông người gốc Việt, nhà văn Nguyên Thao, cây bút nổi tiếng một thời ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975, vẫn hàng ngày dành phần lớn thời gian cho việc đọc và viết. Qua Mỹ đã 20 năm, cho tới giờ có thể nói cuộc sống của ông không phải là viên mãn khi ở cái tuổi ngoài 80, ông lại đang phải sống một mình. Tuy vậy, ông vẫn hài lòng vì không còn phải quan tâm đến những vấn đề liên quan đến tài chính và cả việc chăm sóc y tế. Ngay khi tới Mỹ năm 1999, ông đã bị chẩn đoán mắc ung thư dạ dày, phải phẫu thuật và nằm viện hơn một tháng. nhà văn Nguyên Thao, thành phố Fortress, Virginia nói.
Thì khi tôi trở về nhà thì tôi nhận được một cái giấy báo tin là cái số tiền chi phí mất là 600.000 Mỹ Kim. Nhưng mà ghi chú ở bên dưới là cái này không phải là cái bill, tức là mình không phải trả gì, mà thực tế thì tôi cũng chẳng thể nào mà trả được cái đó cả. Rồi thì cuối cùng tôi cũng không biết là cái khoản tiền này ai trả và ai giải quyết cái gì, tôi hoàn toàn không biết gì hết. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ là cái đó nó gợi nhắc lại tôi cái ý nghĩ mà tôi đã có khi mà vừa đặt chân tới đây, về cái chuyện con người đối xử với nhau ở trong cái cuộc sống. Mà tôi nghĩ là như vậy là tôi đã quá may rồi.
Đối với những người cao niên may mắn hơn khi có đầy đủ gia đình và con cháu, thì có thể nói những năm tháng hưu trí là thời gian để họ dành cho gia đình và các hoạt động thiện nguyện khác nhau ngoài xã hội. Qua Mỹ định cư đã gần 50 năm và có hơn 30 năm làm giảng viên, nhà giáo Vân Nga giờ thực sự đã được hưởng cái thú thanh nhàn bên con cháu. Đặc biệt là trong những dịp lễ Tết như thế này, gia đình lúc nào cũng đầm ấm, không vắng tiếng cười và tiếng con trẻ. Nhưng đối với bà thì còn sức là còn làm việc, còn đóng góp những gì mình có thể cho xã hội và mọi người. Còn nhà giáo Vân Nga, thành phố Annandale, Virginia thì cho biết.
Nhà có lương hưu trí tốt, cho nên bây giờ không có phải lo lắng gì về tài chính. Thành ra tôi có thời giờ để làm nhiều việc thiện nguyện. Và tôi có ba việc chính. Cái việc thứ nhất là tôi thông dịch. Việc thứ hai là tôi đi dạy thể dục thái cực quyền. Và việc thứ ba tôi làm đó là tôi vẫn dạy tiếng Anh. Dạy tiếng Anh ở nhiều nơi. Viết bài cho nhiều nơi.
Bên cạnh những hoạt động xã hội liên quan đến các nhóm cộng đồng và đồng hương khác nhau, người cao niên cũng có thể tìm tới những cơ sở tôn giáo, trong đó có các ngôi chùa thuộc nhiều hệ phái Phật giáo đã theo chân người Việt có mặt trên khắp nước Mỹ. Tất nhiên, nếu qua Mỹ khi đã ở tuổi xế bóng, thời gian đầu phần lớn người cao niên thường không tránh khỏi cảm thấy buồn nản vì phải xa môi trường sống quen thuộc, xa quê hương, họ hàng thân thích. Tuy nhiên, khi đã thích nghi với cuộc sống mới, thì họ thường cảm thấy yên tâm hơn vì không còn phải lo lắng đến những vấn đề liên quan đến chăm sóc y tế và đời sống thường nhật.
Cựu dân biểu Paul DeWoer là một người bạn của cộng đồng người Việt tị nạn ở Canada và nhiều nước khác. Người ta thường thấy ông có mặt trong các sinh hoạt của cộng đồng người Việt. Ông thường xuyên lên tiếng bênh vực cho nhân quyền và dân chủ và đã từng tranh đấu cho nhiều tù nhân lương tâm ở Việt Nam, trong đó có nhạc sĩ Việt Khang, luật sư Cù Huy Hà Vũ, v.v. Mẹ ông, bà Marion DeWoer, được coi là một ân nhân của những người tị nạn đi tìm tự do. Bà là người sáng lập kế hoạch 4.000, Project 4000, vận động để 4.000 người Đông Dương, phần lớn là thường dân Việt Nam, được định cư Ottawa, thủ đô của Canada. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Ông Paul DeWoer, cựu dân biểu vùng trung tâm Ottawa vừa từ trần hôm thứ Tư 6 tháng 2 sau một năm chống chọi với bệnh ung thư não. Ông là một người bạn luôn luôn có mặt trong các sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở Canada và trong cương vị đặc trách ngoại giao của Đảng Tân Dân Chủ, tức là New Democratic Party of Canada. Ông đã nhiều lần lên tiếng phản đối các vụ vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Sự ra đi của ông ở tuổi 56 đã để lại nhiều thương tiếc nơi cộng đồng người Việt, đặc biệt là những người Việt tị nạn Cộng sản, thành phần được gia đình DeWoer giúp đỡ để định cư ở Canada. Ông DeWoer từng là một nhà giáo và lãnh đạo công đoàn, về sau đắc cử vào Quốc hội Canada và trở thành đặc trách ngoại giao của Đảng Tân Dân Chủ. Ông thường lên tiếng bênh vực cho các tù nhân lương tâm ở khắp nơi, trong đó có Việt Nam. Ông là con trai thứ của bà Marion DeWoer, đô trưởng Ottawa từ năm 1978 tới năm 1985. Bà là người sáng lập kế hoạch 4.000 vào năm 1979, mở rộng vòng tay đón nhận 4.000 người tị nạn Đông Dương để họ được định cư ở Canada. Những người tị nạn này gồm những người Campuchia và người Lào, nhưng phần lớn là thuyền nhân người Việt. Tiến sĩ Lê Duy Cấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Người Việt Canada, người từng điều hợp chương trình Tới Bờ Tự Do phát động vào năm 2008 để bảo trợ cho các thuyền nhân còn bị kẹt lại tại Đông Nam Á như Philippines, trả lời qua Việt ngữ hôm 8 tháng 2 qua email. Ông nói.
Tôi có dịp làm việc với bà Marianne Duer, thân mẫu của ông Paul Duer, trong chương trình 4.000 do bà sáng lập năm 1979, khi bà làm đô trưởng Ottawa để giúp 4.000 người tị nạn Đông Dương, trong đó phần lớn là người Việt tị nạn định cư tại Ottawa. Sau này, ông Paul Duer đắc cử vào Quốc hội Canada, tôi lại có dịp làm việc với ông trong các sinh hoạt cộng đồng, nhất là trong cuộc tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam. Trong cương vị là đặc trách ngoại giao của đảng Tân Dân Chủ, ông đã nhiều lần lên tiếng phản đối các vụ vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Ông Duer ra đi, cộng đồng người Việt mất một người bạn vô cùng trân quý.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói Canada đã mất đi một tiếng nói kiên cường nhất. Ông nói ông Duer có biệt tài, làm cho mọi người đoàn kết, luôn luôn binh vực cho những thành phần cần được bảo vệ nhất trong xã hội và đã thay đổi số phận của nhiều người, không những ở Canada mà còn trên thế giới. Chia buồn với gia đình Duer, Thủ tướng Trudeau viết.
Paul Duer đã cống hiến cuộc đời mình để truyền cảm hứng đến những người trẻ tuổi và phục vụ cử tri của ông trong cộng đồng ở Ottawa cũng như trên khắp Canada. Ông là một tấm gương sáng cho tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ luôn luôn tưởng nhớ ông. Xin gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và những người thương yêu của ông.
Bất chấp phải đấu tranh với cơn bão bệnh, Paul Duer luôn luôn giữ thái độ lạc quan và đầy hy vọng. Ông luôn luôn duy trì niềm tin rằng thế giới có thể trở thành một nơi chốn tốt đẹp hơn. Ông Paul Duer đã gây chấn động khi loan báo ông mắc chứng ung thư não giai đoạn 4 vào tháng 6 năm ngoái. Đây cũng là căn bệnh đã cướp đi mạng sống của Thượng nghị sĩ John McCain và cố Thượng nghị sĩ Ted Kennedy. Một dân biểu thuộc Đảng Tự do từng bị ông Duer đánh bại trong cuộc bầu cử năm 2006, viết trên Twitter. Paul trực diện với căn bệnh của ông theo cách ông sống cuộc đời mình, với sự khả ái, lòng can đảm và tình yêu thương. Paul Duer đã để lại một bức thư chỉ được phổ biến hôm 6 tháng 2 sau khi ông qua đời. Trang Facebook của cộng đồng người Việt Ottawa đã cho đăng tải bức thư tiếng Anh mở đầu với câu: "Đã đến lúc tôi phải nói lời từ biệt các bạn. Trong những giây phút tôi còn hiện hữu nơi đây, tôi xin chia sẻ cùng các bạn những cảm nghĩ cuối cùng của mình." Toàn bộ bức thư đã được Nam Lai Lê dịch sang tiếng Việt, trong đó có câu thể hiện tinh thần lạc quan của ông cho tới những giờ phút sau cùng.
"Tôi đã từng nói với bạn rằng căn bệnh của tôi là một hồng ân, và đó là lời chân thật của lòng tôi. Trong thời gian qua, tôi mới đích thực cảm nhận được những kỳ diệu của thế giới xung quanh mình. Nó đã củng cố niềm tin của tôi rằng trong cộng đồng của chúng ta, vốn ai cũng đều mong muốn trân quý lẫn nhau và đối xử với nhau bằng sự tử tế trong tình thân ái."
Khi ra thông cáo loan tin sự ra đi của ông Duer, Trung tâm Người Việt Canada đã nhắc lại những lời dặn dò của người vừa khuất. Hãy nhận thức vẻ đẹp chung quanh chúng ta và chia sẻ với mọi người. Hãy vui cười và hãy tiếp tục cống hiến.
Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học trực tiếp hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ vâng, chương trình của chúng ta trực tiếp livestream trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt, và mỗi tuần chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin về những ngành học mới cũng như giải đáp tất cả những câu hỏi của quý vị và các bạn liên quan tới du học Hoa Kỳ. Quý vị muốn tìm hiểu giáo dục Hoa Kỳ như thế nào, các ngành học ở Mỹ ra sao và du học những cái điều kiện để du học thành công, thì xin đừng ngần ngại gửi ngay câu hỏi cho chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận. Chúng tôi sẽ gửi tới giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn giải đáp trong lúc chương trình diễn ra nửa giờ tối ngày hôm nay, thưa giáo sư. Dạ, tuần trước mình nói về ngành marketing, ngành tiếp thị. Dạ vâng. Thưa giáo sư, mình đã giới thiệu ngành học này rồi. Nhưng mà xin hỏi giáo sư, đó là vì trong ngành học này, cũng như những ngành học khác ở Mỹ, họ đào tạo rất là chuyên môn, rất là chuyên sâu. Họ chia ra từng cái phân ngành nhỏ hơn. Dạ, và theo marketing thì có nhiều cái con đường để có thể phát triển sự nghiệp của mình. Thì xin hỏi giáo sư, những cái phân ngành nhỏ của marketing hiện nay là gì, thưa giáo sư?
Trước tiên là cái ngành này nó có những cái chương trình học về 2 năm và 4 năm và thạc sĩ. Thì tùy theo cái nhu cầu của các sinh viên, các sinh viên có thể chú trọng vào những cái chương trình chính của cái ngành tiếp thụ. Nói chung thì cái ngành tiếp thụ đào tạo các hệ thống kiến thức nền tảng của cái ngành tiếp thị, và nó chia ra nhiều lĩnh vực, giống như là cái quan trọng nhất là cái thị trường, thì chúng ta phải nghiên cứu cái thị trường coi như thế nào thì vấn đề tiếp thụ nó mới được hữu ích. Cái gì là xây dựng và phát triển các mối quan hệ với khách hàng, thì người làm marketing là có nhiệm vụ rất là quan trọng là đứng giữa những cái dịch vụ, những cái thương vụ và khách hàng, thì mình phải tìm hiểu và kiếm cách xây dựng và phát triển những cái sự đối xử của những người đó đối với khách hàng rất là quan trọng. Là cái đó là nói vấn đề tâm lý và những cái thói quen mua hàng của các khách hàng. Cái thứ ba là cái thiết kế chương trình phân phối sản phẩm, nó cũng rất là quan trọng, là tại vì mình biết rằng là mình phải phân phối như thế nào để cho nó hữu ích với lại tại những người họ tiêu thụ. Thứ ba là tổ chức phân phối, định giá cái sản phẩm rất là quan trọng, cái pricing của về cái trong ngành tiếp thị rất là quan trọng. Nếu mà mình không có biết cách định giá thì có thể là mình không có cạnh tranh được với những cái doanh nghiệp khác. Và quảng bá thương hiệu cũng rất là quan trọng, và tổ chức sự kiện. Ngoài ra, trong các môn học chuyên ngành thì nó đi về, trước tiên là về quản trị, về tiếp thị. Quản trị như thế nào? Có nghĩa là họ dạy cho cách management về vấn đề marketing để làm sao cho nó có hiệu quả. Cái vấn đề quản trị bán hàng cũng rất là quan trọng. Đó. Những cái đó là họ cũng cần hiểu có những cái nguyên tắc mà mình phải theo. Và giống như chúng ta đã nói ở trên là cái sự tiếp xúc với khách hàng, thì muốn tìm hiểu với khách hàng thì mình phải biết về cái hành vi của cái người khách hàng. Kỳ vừa rồi chúng ta có nói rằng là những cái thói quen của các người họ mua bán, thì qua những cái khi mà họ bắt đầu lên
trên mạng
để mà mua, thì họ thì có những cái software họ ghi lại những cái thói quen là những người này họ muốn mua cái gì, để đến khi mình đọc lại những cái website khác thì tự nhiên những cái quảng cáo họ đưa lên, thì làm sao mà mình dùng những cái công nghệ để mà áp dụng được cái đó.
Thì bây giờ nghe tiếng của giáo sư hơi nhỏ đó.
Thì tôi nói to hơn một chút.
Tất cả những cái ngành học mà giáo sư vừa kể đó thì cũng phân chia theo bậc cao đẳng, rồi sau đó 4 năm, tức là 2 năm đầu rồi 4 năm, và thạc sĩ, tiến sĩ giống như nhau, hay là có ngành nào học ít hơn, ngành nào học nhiều hơn?
Đương nhiên, những cái nguyên tắc rồi những cái ngành mà tôi vừa trình bày thì tùy theo những chương trình degree, có nghĩa là những chương trình về bằng cấp. Thì những chương trình 2 năm á, thì nó có thể không có đi sâu vào với chương trình 4 năm, và chương trình 4 năm có thể không có đi sâu vào bằng với chương trình thạc sĩ. Thì đó, những cái lớp học như vậy thì các sinh viên họ có quyền lựa chọn, có nghĩa là họ muốn học những cái ngành nào thì họ chú tâm vào, họ chọn những ngành đó, họ chọn những cái lớp học mà nó cái liên quan đến cái sở thích của mình. Đó. Nhưng mà nói chung thì 2 năm thì học rất là tổng quát, và khi ra trường chỉ làm những cái công việc rất là đơn giản hay là phụ tá mà thôi. Muốn mà cạnh tranh mà được hữu hiệu thì tối thiểu bên này phải có cái bằng cử nhân. Thì cái bằng cử nhân, cái chương trình đi vào thì nó cũng tùy theo, giống như chúng ta nói vừa rồi là cái 4 năm, 2 năm đầu giống nhau, 2 năm sau thì mình đi thẳng vào trong ngành. Cái cơ hội mà chúng ta có thể đi vào sâu nhất là khi mà sau khi học xong 4 năm rồi, học vào chương trình thạc sĩ, thì các sinh viên họ có cái cơ hội họ nghiên cứu vào một cái đề tài nào đó. Tại vì hàng ngàn cái đề tài trong cái lĩnh vực về tiếp thị và marketing. Thì một sinh viên nào đó muốn đi vào sâu một cái lĩnh vực nào thì họ có thể đề nghị viết luận án về cái ngành đó, về thesis về cái ngành đó. Hay là có thể làm nghiên cứu thêm. Và có nhiều người họ đi tiếp thêm đường nữa, đi vào tiến sĩ về tiếp thị.
Nhưng mà với cái ngành marketing mà đi học lên tới thạc sĩ và tiến sĩ, thưa giáo sư, thì ra những cái cơ hội, những cái hứa hẹn nghề nghiệp như thế nào?
Vâng, thì làm càng cao thì có nhiều cái cơ hội để mà đi vào những cái lãnh đạo, không phải là những cái lớp dưới, có nghĩa là chỉ phụ tá mà thôi. Từ cái bậc thạc sĩ trở lên thì các người sinh viên họ có cái cơ hội để đứng vào làm giám đốc những cái chương trình hay là làm những cái chức vụ lãnh đạo lớn. Và nếu mà đi thạc sĩ và tiến sĩ về một cái lĩnh vực nào đó thì tất cả các doanh nghiệp bên này họ có những cái văn phòng hay những cái cơ quan để nghiên cứu về cái lĩnh vực tiếp thị, có nghĩa là nội để mà nghiên cứu về cái trend, về cái
xu hướng thị trường
thị trường, thì những người đó họ có những cái cơ hội để làm vào những trung tâm nghiên cứu. Marketing có nghĩa rằng là không phải chỉ mà ngồi đó mà đợi mà thôi, mà mình phải làm sao mình nghiên cứu để mình biết làm sao
dự đoán
được. Yeah. Tùy theo, tại vì mỗi cái thế kỷ nó có những cái dụng cụ, những cái tool mà mình những thế kỷ trước không có. Giống như trong thế kỷ 21 thì có internet thì cái cách về tiếp thị nó khác hẳn về vấn đề tiếp thị cách đây 20 năm, 30 năm chẳng hạn như vậy.
Yeah.
Thì nhờ cái sự nghiên cứu của những người học thạc sĩ và tiến sĩ thì họ có những cái knowledge đó, có những cái
kiến
sự
thức,
hiểu biết kiến thức, thì họ có thể đưa ra những đề nghị cho các doanh nghiệp họ có thể dùng để mà cạnh tranh được hữu hiệu hơn với những cái doanh nghiệp khác. Bởi thế những cái doanh nghiệp lớn giống như bên này, giống như Coca-Cola, McDonald's, thì mình nghĩ rằng là cái hãng đó chỉ bán những cái đồ ăn thôi, nhưng mà thật ra có những cái trung tâm nghiên cứu mà họ chỉ làm để mà họ nghiên cứu về cái hành vi và những cái sở thích của người hàng. Để dự giống như là ăn hamburger thôi, nhưng mà làm sao để làm cho nó cái quảng cáo, để làm sao người ta nghĩ rằng là ăn hamburger là thường không có tốt cho cái sức khỏe của mình, mà tại sao tất cả các dân chúng ở Mỹ vẫn thích hamburger?
Yeah.
Thì cái đó là qua cái sự quảng cáo.
Yeah.
Quảng cáo cái marketing là về tiếp thị, nó có dính líu về vấn đề advertisement là quảng cáo rất là nhiều. Thì bởi thế là cần một cái đội ngũ rất là lớn để mà làm về cái vấn đề nghiên cứu về cái sở thích, về những hành vi, về những nhu cầu của khách hàng rất là quan trọng.
Dạ, đó như giáo sư vừa
thì trả lời cô nói rằng là học tại sao học đến tiến sĩ về ngành, tại vì Việt Nam mình nghĩ rằng là chỉ có là giới thiệu về tiếp thị làm sao mà học đến tiến sĩ là nhưng mà bên này vấn đề nào cũng có cái vấn đề nghiên cứu, bởi thế nó ra những cái phát minh mới về trong cái ngành tiếp thụ, mà nếu mà mình không có chú tâm vào vấn đề nghiên cứu thì không có bao giờ có những cái phát minh mới được.
Vâng, càng đi sâu về nghiên cứu càng có phát minh thì cái vị trí công việc của mình nó càng cao hơn,
cao hơn.
Vâng,
thì những cái người họ học ra thạc sĩ với tiến sĩ là họ có hai cách đi, một là đi vào những doanh nghiệp để mà làm trong những chương trình nghiên cứu, hay là những chương trình mà đại học họ có thể đi dạy được.
À, giảng dạy.
Đi dạy. Tại vì những cái trường lớn thì họ có những cái trường về business, về chương trình, về điều nghiên, về điều hành. Thì nội trong trong cái trường đó khi nào cũng có một cái department, là một cái cơ quan để mà lo lắng về vấn đề tiếp thụ. Và thì khi mà học ra tiến sĩ thì những người đó có cái cơ hội đi làm giáo sư trong cái ngành đó.
Dạ vâng, câu hỏi của bạn đang xem đài lúc này không liên quan tới ngành tiếp thị, nhưng mà xin giáo sư giải thích.
Vâng.
Ở Mỹ có đào tạo ngành thú y hay không, và muốn đi qua đây học ngành thú y đó thì cái tiêu chuẩn như thế nào?
Vâng, ngành thú y thì rất là thịnh hành ở bên này. Nếu mà các bạn muốn thì chúng ta có thể nói đây là một cái ý kiến tốt, mình có thể nói một trong một cái chương trình trong tương lai về cái ngành thú y. Thì ở Mỹ tất cả các đại học nào lớn đều có ngành thú y hết.
Dạ vâng, như vậy thì nó cũng là rất là phổ thông.
Vâng, rất là phổ thông.
Dạ, mình biết ở Mỹ đó thì cái sự mà gần gũi giữa động vật với lại con người đó,
vâng, rất,
thì vâng là nó
rất là thịnh hành.
Vâng.
Và tôi nghĩ rằng là trong tương lai chúng ta sẽ nói, bây giờ tại vì tôi chưa nghiên cứu được, không có nói rõ ràng, nhưng mà tôi biết rằng là nó cũng quan trọng giống giống cái ngành về y khoa như vậy đó.
Dạ vâng, và học ngành thú y đó thì cái tương lai hứa hẹn như thế nào so sánh với là học ngành y thì mời quý vị theo dõi trong một chủ đề kế tiếp.
Vâng, cảm ơn bạn là cho ý kiến rất là tốt.
Vâng, với lại mình nói tiếp về cái marketing thưa giáo sư.
Vâng.
Dạ, cái nội dung đào tạo mình đã sơ qua rồi, nhưng mà cái điều kiện nhập học đối với ngành marketing này từ thấp tới cao như thế nào, đòi hỏi những cái gì phải chuẩn bị?
Thứ nhất là khi sinh viên đi du học ở Mỹ, bất cứ ngành nào, bất cứ cấp bậc nào, từ 2 năm, 4 năm, hay là đi học thẳng vào chương trình cao học về thạc sĩ và tiến sĩ, thì cũng phải xin cái F1 visa.
Yeah.
Thì nó đòi hỏi có hai lĩnh vực. Cái thứ nhất là cái lĩnh vực về Anh văn, thì các bạn phải trải qua chương trình Anh văn TOEFL hay IELTS, thì cái điểm là 80 về Anh văn và IELTS là tối thiểu là 6.5 hay là có thể 7 chấm. Và ngoài ra thì cái vấn đề tài chính thì các bạn phải chứng minh được là mình có tài chính để mà khi qua Mỹ học không cần phải đi làm. Mặc dù các bạn có thể làm trong đại học được, nhưng mà nếu mà không đủ điều kiện về vấn đề tài chính thì bạn sẽ không có được visa.
Mà cơ bản là cho 2 năm cao đẳng cộng đồng đó thì bao nhiêu tiền và 4 năm đại học thì bao nhiêu?
Thì chúng ta đã nói trong quá khứ là trên nguyên tắc là các trường cao đẳng cộng đồng là community college ở bên Mỹ thì nó rẻ hơn bằng một nửa của đại học. Thì thường thường học phí trung bình khoảng 10-15 ngàn đô la một năm mà thôi.
15 ngàn đô la một
và
năm.
Chi phí mà để ăn ở thì khoảng 10 ngàn nữa, thì khoảng 25 ngàn-30 ngàn là đi học cao đẳng cộng đồng bên
một
này
năm.
Được một năm.
Dạ, vâng.
Nhưng mà nếu mà lên đại học để học thạc sĩ thì thường học phí về tuition thì khoảng đâu 30-45 ngàn, có đến 50 ngàn đô la một năm, và cộng thêm cái tiền sinh hoạt nữa khoảng 10-15 ngàn nữa, thì khoảng đâu là 65 ngàn đô la một năm.
Dạ, tức là bậc đại học trở lên.
Bậc đại học trở lên thì nó đắt hơn.
Dạ,
thường thường bên này người ta là muốn tiết kiệm thì người ta đi học 2 năm trước ở các trường cao đẳng cộng đồng, rồi sau đó chuyển qua các trường đại học lớn.
Dạ, câu hỏi của Lạc Văn, ở Mỹ đó thì học bậc master ở các trường thường là 2 năm, thì mình có thể đăng ký học thêm vượt quá số tín chỉ, số credit hours mà trường quy định hay không? Và có giới hạn thời gian học hay không?
Cái thứ nhất là học quá những cái tín chỉ ở ngay trường đại học hay là học trước ở Việt Nam?
Dạ, bây giờ mình nói trong 2 trường hợp luôn đi giáo sư, bạn thì không nói rõ.
Thường thường cái chương trình thạc sĩ thì thường là 30 credit hour, có nghĩa là 10 lớp.
Dạ.
Thì 10 lớp đó thì các bạn có thể chuyển vào, nếu mà học trước ở Việt Nam thì chuyển vào tối đa là 2 lớp mà thôi.
Dạ.
Là 6 credit hour, chỉ còn lại là 8 lớp là 24 credit hour.
Vâng.
Mà nếu mà trong cái thời gian các bạn học ở Mỹ, học thường thường thì trung bình khoảng 1-2 năm là đúng rồi, thì các bạn muốn lấy bao nhiêu cũng được hết. Miễn sao thì mình cứ trả tiền full time thì mình muốn lấy bao nhiêu cũng được hết.
Quan trọng là mình học nổi hay không.
Học nổi hay không. Yeah. Thường thường thì nếu học thạc sĩ thì thường thường tối đa người ta chỉ lấy 5 lớp là 15 credit hours thôi.
Mà giáo sư đang nói là một học kỳ đó phải
một
không
học
ạ?
Kỳ đó. Yeah. Một học kỳ là như vậy. Thường thường thì nếu mà học tối đa là 5 lớp thì thường thường một năm là xong.
Yeah.
Nhưng mà sinh viên Việt Nam qua thì đầu tiên có cái sự ngỡ ngàng về vấn đề Anh văn thì phải cần nửa năm hay là một năm để mà đi vào trong cái chương trình nó vững chắc hơn.
Yeah.
Là vì khi mình học tiếng Anh đó, mà mới vào thì có lấy nhiều lớp thì có thể là không tốt. Thì có thể là thường các sinh viên Việt Nam lấy có 2 hay 3 lớp, 3 lớp mà thôi. Thì thường thường tối thiểu là 1 năm, 1 năm rưỡi.
Vâng.
Thì theo người bạn này họ hỏi rằng là trong cái thời gian đi học ở Mỹ, mặc dù trong 2 năm đó, muốn lấy extra credit được không? Đương nhiên ở Mỹ là mình cứ trả tiền mình học thôi, muốn lấy bao nhiêu cũng được hết.
Vâng.
Mà lấy càng nhiều thì càng tốt. Ăn thua là giống như cô nói là mình có học nổi hay không?
Dạ, trong trường hợp mà mình lỡ lấy quá sức của mình đó giáo sư,
vâng,
mà mình học không nổi thì giữa chừng có được mình trả có thể tiền lại không?
Không được, tại vì cái thứ nhất là có thể được nếu mà nó có những cái thời gian là tỷ dụ bây giờ 1-2 tuần đầu mình trả là có thể là mình lấy lại được 80%, nhưng mà nếu mình học quá vài ba tháng rồi
thì
mình không có lấy lại được.
Vâng.
Và lúc đó cũng không có thể chuyển lớp nữa, chỉ có một cái là withdraw thôi, là mình phải withdraw là có cái
rút
lớp
luôn,
rút ra luôn.
Yeah.
Còn cái airdrop á, cái thời kỳ mà để mình chuyển lớp á, thì nó thường thường 1-3 tuần hay 2 tuần trong sau khi nhập học. Mà nếu mà bạn không làm được thì không có thể add hay drop được nữa rồi, không có thể cộng vào hay là trừ ra những cái lớp rồi. Thì cái đó cuối cùng á, là chỉ còn có cái withdraw mà thôi.
Dạ, tức là sau 3 tuần đầu là không còn cơ hội.
Không còn
để
cơ
mà,
hội
dạ,
nữa.
Nhưng mà withdraw mà giáo sư nói là chịu mất tiền phải không?
Mất tiền, nhưng
dạ,
mà tối thiểu có thể là mình nếu withdraw thì mình không có bị cái ăn con F chẳng hạn.
Dạ.
Nếu mà ăn con F thì nó giảm cái điểm trung bình của mình xuống.
Dạ.
Thì thường sinh viên họ đợi đến cái ngày, gần cái ngày mà withdraw thì họ withdraw.
Dạ. Vâng. Tức là chỉ mất tiền chứ không có bị ảnh hưởng tới cái học lực, cái bảng
vâng,
điểm.
Vâng,
dạ,
vâng.
Thưa giáo sư, nhưng mà thí dụ như thay vì mình withdraw, mình cứ học đi, học cho tới cuối cùng mà không xong, tức là không đạt được, không có đủ điểm đậu, thì coi như là mình rớt lớp đó rồi mình học lại.
Nhưng mà
không?
Khi rớt đó là nó ảnh hưởng đến cái điểm trung bình của mình. Tại vì cứ mỗi lần lớp mà bị rớt có nghĩa là cái điểm
chung hết tổng cộng nó bị ảnh hưởng.
Credit 3 credit hour là 3 cái nó nhân lên là 3 nhân cho 0 với cộng lại những cái điểm khác, bởi thế nó kéo cái điểm trung bình xuống rất là thấp. Bởi thế thường thường tôi khuyên các sinh viên, nếu mà các em không có học nổi thì nên withdraw, chứ đừng có cứ đợi đó mà thi mà lỡ mà nó rớt mà ăn con F là thôi không được.
Nhưng mà thí dụ như là như vậy là rớt một lớp trong toàn bộ cái khóa học đó thì nó sẽ ảnh hưởng cái điểm trung bình tất cả của mình đó.
Và đôi lúc những cái học bổng mà họ cần phải cái điểm trung bình tối thiểu là bao nhiêu mà mình không đạt được điểm trung bình của những cái học bổng đó thì mình không có được học bổng nữa.
Vâng, ngoài vấn đề học bổng đó thì nếu mà bị, Trà My muốn nói những cái hậu quả, nếu mà bị một điểm F trong một trong những cái lớp học thì một á, là mình bị, tức là cuối cùng tổng kết không đủ điểm để ra trường hay là bị gọi là sa thải như thế nào?
Không có, thường thường là học về thạc sĩ thì nếu mà rớt một lớp thì không ăn thua gì hết. Và kỳ sau mình có thể lấy lại lớp đó, mình bù lại và mình lấy ra. Nếu mà nhiều trường đại học á, họ có cái điểm tối thiểu, nó gọi là cái điểm trung bình mà tổng cộng, có nghĩa là nó có hai loại. Một cái là cái semester GPA là trong cái
học kỳ,
cái học kỳ đó thôi, mà cái cumulative GPA rất là quan trọng, là nó tính từ đầu tới đến cuối. Mà thường thường có nhiều đại học họ để rằng là nếu mà các bạn xuống 2.5 là các bạn sẽ bị sa thải, thì cái đó là rất là nguy hiểm.
Còn không á, thì trong trường hợp kia đó là tức là vẫn ra, tức là học hết ra trường nhưng mà cái điểm mình quá thấp.
Thường thường thì thường thường nếu lấy lại cái lớp học đó đó thì mình kỳ sau thí dụ mình ăn con B chẳng hạn thì mình trừ lại cái lớp học bị con F. Thì con F nó không có tính vào cái điểm trung bình tổng cộng, nhưng mà nó vẫn có đó trên cái transcript của mình.
Tức là ảnh hưởng chung.
Đến khi những người họ coi những cái hồ sơ của mình mà thấy họ ăn con F là họ đặt câu hỏi liền. Có nghĩa là tại sao như vậy?
Như vậy đó thì nói chung là tổng số điểm là thí dụ mình đủ điểm đậu đi, nhưng mà một trong những cái khóa học mình bị điểm quá xấu. Mặc dù mình đã coi như
trừ lại rồi. Nhưng mà cái đó không có nó vẫn nằm ở trên đó luôn luôn. Có bao giờ lấy ra được.
Cảm ơn giáo sư giải thích rất là rõ. Câu hỏi kế tiếp của người bạn này đó là có giới hạn thời gian học về bằng master ở đây không? Bắt buộc 2 năm phải ra trường hay là 4 năm
có.
Được không?
Ở Mỹ thì không có cái thời gian. Nó không có cái thời gian tối đa. Thường thường thì là nhiều đại học lớn thì họ muốn chương trình tiến sĩ thì các sinh viên họ phải cần 3 năm sau khi được qua cái kỳ thi rồi thì phải làm luận án cho xong. Nhưng mà cái chương trình thạc sĩ nhiều người học part-time có thể 3, 4, 5 năm cũng chưa xong.
Câu hỏi tiếp theo đó là hiện bây giờ bạn có bằng thạc sĩ về Health Administration rồi. Bây giờ bạn học thêm Master of Industrial and Labor Relations được hay không?
Được, tất cả đó rất là dính líu và cái thứ nhất là ở Mỹ rất là hay. Có nghĩa là khi các bạn muốn học một cái ngành khác thì cái chuyện đầu tiên là mình phải liên lạc với những cái trung tâm, với những cái trường đại học đó để mình coi thẳng là những điều kiện được vào như thế nào. Và có nhiều cái sai lầm ở Việt Nam, mình họ nghĩ rằng là nếu mình học cái ngành nào thì mình phải cần có cái ngành trước để nó bổ túc cho mình. Ví dụ muốn đi học cái ngành mới thì phải có cái kinh nghiệm với ngành cũ. Chưa chắc, ở Mỹ họ khuyến khích tất cả các sinh viên học những ngành mới, có nghĩa rằng là khi mình còn đang học một cái ngành này mà muốn học một ngành mới thì là mình có thể nạp đơn đi được, thì họ coi thử là có đủ điều kiện hay không. Mà nếu không đủ điều kiện thì mình vẫn đi học được và mình có học bù lại những cái lớp mình thiếu mà thôi. Có nhiều người không có học kỹ sư nhưng mà lại từ học về vật lý, physics chẳng hạn, lại muốn đi học về cái ngành điện. Thì họ nộp đơn thì chúng tôi sẽ coi rằng là nếu mà thiếu những cái lớp học nào ở dưới chương trình 4 năm thì bắt người đó họ đi học bù mà thôi. Chứ không phải là học lại từ đầu.
Đó là cũng là một cái điểm rất là lợi thế.
Rất lợi thế ở Mỹ.
Câu hỏi của bạn Phương Minh sắp đi phỏng vấn du học. Xin giáo sư lời khuyên để đậu cái visa.
Cái thứ nhất là mình phải thành thật tối đa. Có nghĩa là có sao mình nói vậy, đừng có lừa dối. Tại vì những cái trung tâm đó họ biết về mình nhiều hơn là mình biết về mình. Ví dụ bây giờ có những cái chuyện mà mình nghĩ rằng là có bà con ở Mỹ là không nên nói ra. Cái đó không có ảnh, không có liên hệ gì đến. Cái chuyện chính đó là phải mình đưa ra cái chương trình đi du học như thế nào cho rõ ràng. Khi người ta hỏi rằng là tại sao bạn muốn đi du học, thì bạn phải trả lời rất là rõ ràng, rất là thành thật. Tại vì những cái sự mà không thành thật người ta thấy rõ ràng liền. Và cái thứ nhì là cái vấn đề chứng minh về tài sản rất là quan trọng. Tại vì nếu mà các bạn không có mà các bạn chỉ bỏ tiền vào để cho đủ, trong đó người ta sẽ thấy liền. Và cái thứ ba là người ta hỏi những cái câu hỏi rõ ràng là biết mục đích rằng là các bạn đi du học để làm gì. Nếu mà các bạn muốn đi du học để mà ở lại ở Mỹ, mà cái đó cái chuyện có thể là đúng đi nữa, là trong tương lai có thể các bạn đi học mà tự nhiên Mỹ họ cho ở lại, thì cái đó là cái chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Mà nếu các bạn thành thật nói rõ ràng là tôi muốn qua Mỹ đi du học để ở lại Mỹ, thì cái chuyện chắc chắn 100% các bạn sẽ không được đi.
Dạ vâng, quan trọng là mình phải chứng minh cái thái độ nghiêm túc của mình,
vâng,
đi
nghiêm
học
túc, vâng,
rõ ràng.
Cái chữ nghiêm túc là trúng đó con.
Dạ,
vâng.
Và mình có cái sự điều nghiên về cái chương trình học, về cái trường mà mình sắp theo học,
vâng,
có sự hiểu biết về tất cả những cái
vâng,
yếu tố liên hệ tới ngành học.
Vâng.
Khoa cái mình đi theo đuổi,
vâng,
dạ.
Vâng.
Chứ còn hỏi mà mơ hồ không biết gì.
Tại vì khi
dạ,
mà họ hỏi hỏi tất cả những cái câu hỏi mà cái vấn đề họ muốn tóm lại rằng là khi các bạn đi bác có những cái âm mưu gì không, là có nghĩa là đi qua Mỹ để mà ở lại hay không,
dạ, vâng,
thì họ coi qua những cái chương trình của mình có thử là mình có đứng đắn hay không, về
dạ,
cái, nghiêm túc hay không về,
vâng,
trong cái những ví dụ bây giờ các bạn còn đang học một cái ngành nhưng mà đi học một ngành khác mà không có lý do gì hết thì người ta đặt câu hỏi liền.
Dạ vâng. Và nếu như các bạn học giỏi đó mà các bạn nhận được những cái học bổng từ các trường đại học thì đó là một cái,
đó là một trong những cái điều tốt.
Vâng,
vâng.
Dạ, rất là yếu tố quyết định sự thành công trong khi đi phỏng vấn.
Vâng, với những cái trường mà có cái uy tín ở Mỹ nữa.
Dạ.
Nhiều trường mà không uy tín thì họ sẽ đặt cái câu hỏi.
Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Bây giờ trở lại với marketing trước khi mình hết thời gian, thì giáo sư,
vâng,
bây giờ mình nói về thời gian thực tập với ngành marketing như thế nào,
vâng,
ạ?
Thì không có chỗ nào mà tốt nhất là học ở Mỹ về cái ngành tiếp thu. Tất cả những cái doanh nghiệp mà nổi tiếng trên thế giới, Coca-Cola hay là McDonald's hay là về Microsoft, những cái đó là nó nằm ở Mỹ hết.
Yeah.
Thì
mà sao vậy, nó phổ biến là nhờ marketing phải
nhờ
không?
Marketing,
yeah.
thì những cái doanh nghiệp mà nó được tốt là tại vì nó qua marketing, thì mình phải chọn một cái nước nào có những cái doanh nghiệp rất là nổi tiếng,
yeah,
thì học ở Mỹ thì là rất là tốt, là tại vì cái lý do đó,
yeah.
Và nếu mà học ở Mỹ thì mình có những cái cơ hội đi thực tập những cái hãng lớn như,
yeah,
vậy, thì mình học được những cái điều
nghiệm,
tốt, kinh nghiệm,
yeah,
của người ta để,
vâng,
làm sao mà người ta đưa những cái doanh nghiệp mình lên nó nổi tiếng như vậy,
vâng.
Thì theo cô nói là cái chương trình mà thường thường học ở Mỹ, mà chương trình tiếp thụ, họ có một cái phần trong đó là phải đi thực tập,
yeah,
trong khi đi học hay là trong mùa hè,
ừ.
Tại vì cái ngành đó rất là cần về vấn đề thực tập,
yeah, vâng.
Vâng. Thì thường thường là thực tập là thường nó tối thiểu là khoảng là 6 tháng, có nghĩa là từ đầu cho đến cuối, trước khi mình ra trường, mình phải chứng minh là mình có 6 tháng thực tập trong những cái hãng lớn.
Dạ, vâng.
Và cái sự thực tập nó rất là lợi cho các sinh viên, tại vì họ có cái cơ hội để mình tìm hiểu thêm về những cái hãng lớn mà trong tương lai mình muốn đi làm ở đó.
Vâng.
Thì và những người đó, đó, những người ở trong những cái hãng lớn, họ có cái cơ hội để mà họ
mình
đánh giá được những cái người sinh viên. Thì đó, cái sự thực tập nó có lợi cho cả hai bên.
Dạ.
Vâng.
Dạ, tức là mình có cái môi trường để mình đi ra, mình gặp những cái khó khăn, thử thách,
vâng,
trong cái ngành nghề mà mình
sẽ đổi. Mình biết là mình muốn làm về cái ngành tiếp thì hay không.
Dạ.
Đôi lúc mình muốn làm một chuyện nhưng mà đi ra, sự thật nó đôi lúc phũ phàng, là mình không có nghĩ rằng là phải đi làm như vậy. Thì cho những cái sinh viên họ có những cái cơ hội, không những để đạt được những cái kinh nghiệm, nhưng mà quyết định là trong tương lai mình có phải đi sâu và làm việc với ngành này hay không.
Dạ, và ở Mỹ đó, không những ngành marketing mà tất cả những ngành,
vâng,
học khác đều quan trọng cái vấn đề thực tập lắm.
Vâng, tại vì khi ra trường mà không có cái kinh nghiệm, mà kinh nghiệm thường thường nó được gặt hái qua cái chương trình thực tập, thì khi các doanh nghiệp họ lớn, họ thấy có thực tập là họ thích lắm.
Vâng. Dạ vâng. Thưa giáo sư, bây giờ nói về cơ hội học bổng đối với ngành marketing.
Vâng.
Ở các đại học Mỹ đó thì cho học bổng với du học sinh quốc tế theo đuổi ngành học này như thế nào ạ?
Nó cũng giống như tất cả các ngành khác. Có,
dạ,
nghĩa là có những cái chương trình của các đại học về Việt Nam để mà kiếm những cái sinh viên học năm đầu, thì có nhiều những cái học bổng có thể đến tối hoàn toàn 100% cho đến 80%.
Vâng.
Giống như trường đại học chúng tôi cho đến 60-70%.
Dạ, cho những đại học công giáo Hoa Kỳ.
Vâng, vâng, cho sinh viên năm thứ nhất đó.
Dạ.
Thì bởi thế rằng các bạn không có lo, tất cả các chương trình tổng quát của các đại học ở Mỹ về Việt Nam đều có những cái chương trình học bổng cho sinh viên đi học bất cứ ngành nào, không những cho cái ngành tiếp thụ.
Dạ vâng, từ 25% tới 100% tùy,
vâng,
theo học lực của
tùy
các
theo
bạn.
Học lực của,
vâng,
các bạn.
Vâng. Quan trọng là các bạn phải tìm cái trường, tìm cái địa điểm của trường,
vâng,
mà,
vâng,
mình thích theo học.
Và kiếm những cái đại học nào đã có những cái chương trình mà thiết lập ở Việt Nam rồi,
vâng,
giống như chương trình của đại học chúng tôi.
Trên những cái chương trình trao đổi đó thì có nhiều cái cơ hội có học,
vâng,
bổng
có nhiều hơn.
Dạ. Và,
vâng,
học bổng thì thường thường là họ xét từng năm theo học lực phải không ạ?
Nếu thường thường thì người ta cho đến cả 4 năm luôn.
Vâng.
Nếu mà không có đạt được cái tối thiểu những cái điểm trung bình thì có thể bị sa thải, nhưng rất là hiếm.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thời gian không còn nữa, mình xin tạm khép lại chương trình ở đây, để hẹn lại quý vị vào thứ hai tuần tới cùng giờ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn trong chuyên mục Du học Hoa Kỳ hỏi đáp trực tiếp với quý khán thính giả. Mời quý vị đón nghe chương trình đi tới, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một ngành học mới. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.